Thì khi mà Ngài phóng quang như vậy đó, thì có một cái vị Bồ Tát tên là Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì từ ở trong cái hội chúng mới đứng dậy, rồi chắp tay mà hỏi Phật. Thì Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm hỏi Phật, tại vì sao công đức như thế nào mà chư Phật mười phương được khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng? Thì sau đó đó, thì Đức Phật mới hứa khả và mới nhắc lại công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Vậy quý vị thấy cái phần đầu đó là Đức Thế Tôn phóng quang khen ngợi công đức của Địa Tạng, và cái phần thứ hai là Bồ Tát Quán Thế Âm vì thấy phóng quang nên mới hỏi tại sao mà Địa Tạng là có công đức lớn như vậy. Thì thường thường đó, quý vị thấy là khi Đức Phật phóng quang, quý vị tại sao phóng quang? Thường thường quý vị thấy vẻ hình Đức Phật thì thấy là vẻ hình Ngài có cái hào quang, phải không? Hào quang. Và thường thường những trong kinh lớn đó, ví dụ như trong kinh Pháp Hoa, thì Ngài nhập chánh định rồi Ngài phóng quang từ cái tướng bạch hào ở giữa chân mày. Vậy thì tại sao Ngài phóng quang? Ở đây quý vị nào có thắc mắc những chuyện mà phóng hào quang của Đức Phật không? Ở đây cũng vậy, trước khi nhắc tới Địa Tạng thì Đức Phật phóng hào quang, phóng cái hào quang từ đỉnh đầu. Từ đỉnh đầu của Ngài có tướng dục kế phóng quang ra. Tại sao vậy? Ở đây có vị nào đặt thắc mắc vấn đề đó không? Bởi vì nếu như không, tại sao có lúc phóng quang, có lúc lại không phóng quang? Cái phóng quang ở đây á, nó như vậy. Là khi mà Đức Phật muốn nói một cái chuyện gì ngoài cái mức nhĩ bàn của mình, ngoài cái mức nhĩ bàn, ngoài cái mức phân biệt á, thì Ngài phóng quang. Như là trong kinh Pháp Hoa, thì Ngài phóng quang từ từ cái tướng bạch hào ở giữa chặng mài, hai bên chân mày mình á, thì Ngài phóng quang ở giữa là vượt ra khỏi chi tiết. Thường thường á, mình á, chúng sanh của mình thì lọt vào chỗ nào quý vị? Lọt vào hai. Không biết quý vị có bị lọt vào hai không? Lọt thường thường chúng ta lọt vào hai, nghĩa là một là phải, hai là không phải. Một là cao, hai là thấp. Một là dài, hai là ngắn. Nhưng mà khi nào chúng ta còn lọt vào chỗ hai đó thì sao? Chưa có vào cửa Phật được. Chưa có vào cửa Phật. Tại sao vậy? Ở cái này nó khái niệm này nó hơi rắc rối một chút, nhưng mà thật sự ra mình phàm phu mình hay lọt vào trường hợp này lắm. Tôi nói là hãy mà lọt vào một, lọt vào hai đó thì chưa phải là cõi Phật. Tại sao mà phải nói như vậy? Bởi vì nói một và hai nói theo cái ngôn ngữ bình thường, còn trong cái ngôn ngữ Phật học á thì nói rằng cái không, lọt vào không á, mình thấy cái gì cũng không hết á thì cũng chưa phải là Phật, mà mình thấy cái gì cũng là thiệt hết trơn á thì cũng không phải là Phật. Vậy thì phải đứng chính giữa rồi là Phật, là trung đạo. Cái khái niệm này nó khó nói lắm, nói ra thì nó nhiều cái thứ lắc cắt, rất là phiền toái. Nhưng mà bây giờ tôi lấy ví dụ, một cái ví dụ dễ hiểu. Bây giờ quý vị thấy cái máy như vậy nè, có hay không có? Có không? Có sờ sờ, phải không? Thấy có. Mà nếu nói có đó là nói ngược lại với đạo Phật, phải không? Mà nói không có, đúng không? Nói không cũng đúng, là bởi vì nếu mà cái máy như vậy mình nói có. Bây giờ lấy ra đi, lấy con ốc giật qua bên, rồi cao su ném qua bên, rồi những cái dây điện ném qua bên, mình phân tách nó ra từng phần nhỏ 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 nhỏ, vậy thì có không quý vị? Không có cái gì gọi là cái máy. Vậy thì mình nói rằng không cũng đúng đó, phải không? Nhưng mà kẹt giữa cái có và cái không á, nói có cũng không đúng, đúng nhưng mà đúng không hoàn toàn. Nói không thì không đúng không hoàn toàn nữa. Vậy thì trong cái đạo Phật có cái trung đạo nghĩa là sao? Gọi là nói sao, gọi là nói là trung đạo. Bây giờ nói không thì nó ngược lại với thực tế, mình thấy nó sợ sợ. mà nói có thì ngược với cái bản thể là phân tách ra thì nó không có. Vậy thì giờ quý vị nói sao bây giờ đây? Ở trong kinh nó gọi là chân không mà diệu hữu, thực tánh nó là không, tánh thực nó là không, thấy không? Mà nó sanh ra có. Chúng ta ở đây đó, của mình có mình, có ai nói là mình không có không quý vị? Ở đây của mình ai nói không có không? Ở đây tôi đang nói với cụ thể, tôi đang nói chuyện Đức Phật phóng quang. Trước khi mà xưng tán Địa Tạng thì Ngài phóng quang giữa đầu. Thì để tôi nhắc tới chuyện tại sao Ngài phóng quang. Thì ý Ngài phóng quang là khi nào Ngài nói đến một chuyện mà không thể nghĩ bàn được, không thể dùng cái lý trí phàm phu của mình mà nghĩ đó, thì Ngài phóng quang. Vậy thì khi mà Ngài phóng quang về tượng trưng cái gì? Tượng trưng cái siêu việt, siêu việt nhị biên, siêu cái vượt lên cái có và cái không. Thì tôi mới thí dụ là bây giờ thí dụ cái máy này mình nói có hay không có cái máy. Có cái máy là bởi vì nó sờ sờ trước mắt. Nói không có cái máy là bởi vì nếu mình phân tách ra thì không có cái gì thực sự gọi là cái máy. Nếu mình nói có đó là mình là phàm phu, là phàm phu. Mà nói không á thì lọt vào hàng nhị thừa. Vậy thì Đức Phật thì sao? Gọi là chân không mà diệu hữu. Cái tánh là tánh không, nhưng mà hiển hiện thì hiển hiện hàng xa đủ thứ hết. Vậy đó gọi là chân không, vượt ra ngoài hai cái có không. Vậy thì khi mà Ngài nói như vậy, Ngài nói tới chân tâm, Ngài nói tới Địa Tạng, cái này là vượt ra khỏi hai cái có không. Mà mình phàm phu thì mình hay lọt cho cái có không đó. Có hoặc là không hoặc là có. Mà cái có cái không đó nó làm sao cho mình quý vị? Cái có cái không nó làm cho mình phiền não khổ vì cái có cái không. Ở trên đời có khi nào quý vị thấy có khi trả lời có cũng không được mà trả lời không cũng không được không? Có khi nào bị trường hợp đó không? Có. Vậy thì đạo Phật không thể lấy cái có không của phàm phu, của thế tình mà suy nghĩ tới được. Mình thì mình dòm cái hiện tượng, mình thấy rõ ràng là có. Xét được vào bản thể thì nó lại là không. Thì trong đạo Phật đó, với cái nhìn của Đức Phật thì Đức Phật vượt ra ngoài hai cái có không. Gọi là thường thường đó, có một câu trong thiền gọi là siêu tứ cú tuyệt bất phi là gì đó. Nó vượt ra ngoài hai cái có không, vượt vào cái sắc và cái không. Như là trong cái hàng ngày của vị tụng đó, cái lý là lý chỗ này nè. Là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Nói sắc á, cái vật chất là không có, mà cái không có là vật chất, chứ được vượt ra ngoài hai cái đó. Thì cái ý đó là cái ý trong kinh, trong Bát Nhã đó, là siêu lên vượt ra cái ngoài cái suy nghĩ thường tình của mình. Mà thiệt vậy, trong đạo Phật đó quý vị, nếu mà quý vị lấy cái lý trí phàm phu quý vị nghĩ đó, quý vị có nghĩ tới được không? Ngay cả những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ trong cái chuyện tu hành chúng ta nghĩ cũng không tới, nghĩ cũng không tới. Chứ đừng nói chi những cái chuyện mà đo lường cái thánh trí, đo lường cái ý Phật. Vậy thì khi này mà Đức Phật mới nói về cái công đức của Địa Tạng, mới phát phóng quang ra là cho Ngài thấy rằng những công đức đó không thể dùng cái lý trí phàm phu mà hiểu được, nghĩ được cái công đức của Địa Tạng. Thì khi đó Ngài Quán Thế Âm mới thấy là cái Ngài Đức Phật phóng quang, thì mới hỏi là Đức Địa Tạng đó đầy đủ lòng từ bi thương xót chúng sanh, và Đức Thế Tôn cũng như Phật mười phương nói công đức của Ngài Địa Tạng, mà kể như vậy kể hoài kể hết. Vậy thì xin Đức Thế Tôn vì chúng sanh đời nay và đời sau nói lên những chỗ mà không thể nghĩ gì mỗi Bồ Tát, và cho tám bộ được kim lễ mà hưởng phúc. Thì ở đây quý vị thấy rằng có cái ngài Bồ Tát gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm. Ở trong kinh Pháp Hoa, khi mà Đức Phật phóng quang thì vị nào đứng ra thưa thỉnh? Bồ Tát Di Lặc. Phải không? Bồ Tát Di Lặc. Tại sao mà đại chúng không hỏi mà Bồ Tát Di Lặc hỏi? Có ở đây bị quý vị thấy kể là nhiều vị Bồ Tát lắm. Mà tại sao những vị khác không hỏi mà ngài Quán Thế Âm đứng ra hỏi? Ở đây ai có tụng Pháp Hoa rồi? Bồ Tát Di Lặc hỏi. Tại sao ngài Di Lặc hỏi? Vậy thì ngài Di Lặc á, là tượng trưng tu theo thức, cái thức phân biệt, ý thức phân biệt. Là Bồ Tát Giác tu theo duy thức, mà khi dùng cái thức nghĩa là phân biệt thế này thế nọ thế kia, phân tích ra gọi là thức. Vậy là khi mà ngài Đức Phật Thế Tôn mà phóng quang ra từ Đức Phật nào thì ngài Di Lặc dùng cái thức không hiểu nổi. Cái thức tức là phàm phu á, mình biết cái chỗ này, cái này là ngọt, cái này là đắng, cái này là nó lạnh, cái kia là nóng, đó là cái thức phàm phu. Vậy thì cái thức của phàm phu hiểu không được, hiểu không được cái ý của Phật, lường không được cái ý của Phật. Còn ở đây á thì ngài Quán Thế Âm. Vậy thì tại sao ngài Quán Thế Âm đứng ra hỏi? Tại sao quý vị? Không, bây giờ như ngài Di Lặc là ngài tu theo duy thức, thì ngài tu theo thức là phải rồi. Còn ở đây trường hợp mà khi mà thấy như vậy rồi, ngài Quán Thế Âm đứng ra hỏi là tại sao Quán Thế Âm ra hỏi? Quán Thế Âm tu là tu theo quán cái âm thanh, nhưng mà cái nguyện của ngài là cái nguyện gì? Cái nguyện cứu khổ. Mà cái bản chất của cái nguyện ngài là trong cái trong tính chất đạo Phật thì được thừa rồi, nhắc cái Quán Thế Âm nhắc cái gì? Đại bi, đại bi, phải không? Đại bi. Mà đại bi á, nghĩa là sao? Bi là gì? Bi là thương xót, giúp mà thương trong cái thương đó không phải là thương môi miệng, mà thương làm là bằng cái hành động, giúp người ta thoát từ cái chỗ khổ lên tới cái chỗ sướng, tới cái chỗ an lạc thực sự là bi. Vậy thì khi mà cái Đức Phật phóng quang á, là phóng tất cả những tia sáng như vậy là chói cả cái đại chúng Thiên Long Bát Bộ, thì ngài Quán Thế Âm vì cái lòng bi của mình hiểu được cái ý Phật. Là bởi vì nếu không có thưa thỉnh á thì sao? Thì sao quý vị? Thì chúng sanh không có việc để mà nghe. Chúng sanh không có việc để mà nghe. Ở trong kinh thì quý vị thấy, nó đọc kinh nhiều thì có thấy là có khi á Đức Phật tự kêu mà nói. Tự kêu mà nói, ví dụ như trong kinh Di Đà. Đức Phật tự kêu đại chúng, Đức Phật dạy. Còn ở này rõ ràng Đức Phật có ký là khi mà phóng quang thì soi cả đại chúng, thì Đức Quán Thế Âm mới vì cái nương cái nhân duyên đó đó mà khởi thỉnh để cho nói lại một lần nữa cho đại chúng hiểu, cho chúng ta để hiểu nè. Mà ngày trước đó ngài đã nói rằng chư Phật trong quá khứ đã nói nhiều lần, đã nói rồi, bây giờ xin thỉnh nói lại để mà cho chúng sanh đời sau có dịp nghe thấy. Thì khi đó rồi thì Đức Phật mới hứa khả là nói rằng ông Bồ Tát Quán Thế Âm đó là ông là vị Bồ Tát có nhân duyên lớn với cõi Ta Bà lắm. Thật ra cho đến mà vì cái nhân duyên lớn đó đó nên ông mới làm khổ não, là có dịp trong chúng sanh khổ não trong sáu đường có dịp nghe tên xin lòng ngưỡng mộ tán thán vân vân, thì những người đó là được là tu được đạo vô thượng và không bị thối chuyển. Nay Bồ Tát vì lòng đại bi thương xót chúng sanh và Thiên Long Tám Bộ, ngài nghe ta nói những cái lợi ích không thể nghĩ nghì của ngài Địa Tạng. Thì sau khi mà Đức Phật hứa khả rồi đó thì ngài Quán Thế Âm mới bạch rằng: kính vân Đức Thế Tôn, chúng con cũng mong được nghe. Ở đây đó, không phải là ngài Quán Thế Âm không biết, không phải là ngài không biết, mà tại sao ngài thưa thỉnh? Là bởi vì cái lòng đại bi của ngài thôi. Vì cái lòng đại bi, vì lòng thương xót chúng sanh thì ngài thưa thỉnh lại, hiện ra thưa thỉnh để mà cho chúng ta có dịp nghe lại cái lời nói. Thì khi đó Đức Phật mới dạy rằng như vậy, là trong cái thế giới vì sao này đó, có khi nào chúng ta thấy năm tướng suy hiện ra vân vân, thì chúng ta có dịp mà niệm nghe thấy hình tượng hoặc niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, thì những người đó đó thì năm tướng suy biến mất, tăng phúc ở cõi trời vân vân, thì nghe thấy còn như vậy, huống chi là chiêm ngưỡng hương hoa cúng dường cái hình tướng của Địa Tạng Bồ Tát. Thế thì nói rằng khi mà chúng ta có năm tướng suy hiện ra ở thế gian như ở cõi trời thì Nếu mà chúng ta nghe thấy được cái hình tượng địa tạng thì chúng ta bỏ năm hết năm chúng si đó, tuổi thọ dài thêm, an lạc được hưởng dài, và huống chi là còn cúng dường và hương hoa cái hình tượng địa tạng. Vậy thì năm chúng si là gì? Ở đây có ai có năm chúng si chưa? Quý vị thấy có năm chúng si, năm chúng si là gì quý vị? Không phải suy nghĩ cô. Năm tướng si á, ở đây thì phải nói rằng chúng ta có đủ năm tướng hết trơn. Cái tướng si thứ nhất là gì? Tóc rối, tóc bạc. Tóc rối hay tóc bạc? Tướng si thứ nhất. Thứ hai nữa là gì? Quần áo dơ bẩn. Ở đây có ai mặc quần áo hoài không dơ không? Rồi tướng si nữa là gì? Thân thể hôi thối, thân thể hôi hám. Ở đây có ai thân thể không hôi hám không? Cái tướng si thứ tư là gì? Tướng si thứ tư là hay ra mồ hôi, thân thể mình xuất mồ hôi, ra mồ hôi. Và cái tướng si cuối cùng đó là không thích ở yên cái chỗ mình ở. Ở đây đó quý vị, ở đây đó, thật sự ra tôi nói cái tướng si cuối cùng là không thích ở yên cái chỗ mình ở đó. Ở đây có vị tưởng rằng cái chỗ này, chỗ mình ở là cái chỗ nhà ở San Jose ha, rồi muốn đi cụ Kim Sơn gọi là thích, không phải vậy. Có khi quý vị ở một chỗ 30 năm, 40 năm mà cái lòng mình không thích. Cái chỗ mình ở đây là cái chỗ nào? Mình còn mong cầu ở chỗ khác á, mình còn mong cầu ở gì khác á, đó là tướng si hiện ra đó. Thì tướng si đây mình đều có hết trơn. Thân thể ai không hôi thối, phải không? Tóc ai không rối, ai chẳng có không có mồ hôi, phải không? Ai mặc quần áo chẳng dơ, và ai chẳng muốn có cái mình không muốn. Ở đời đó quý vị thích cười lắm. Tôi hôm qua tôi đọc cuốn sách, tình cờ đọc cuốn sách mà cái ông tác giả đó, ông ví dụ thích cười. Ông nói ở đời á, cuộc đời này nè, ví như mình đi vô tiệm câu lâu mình ăn vậy đó. Ví dụ đi vô tiệm nhà hàng gì ăn vậy đó, ăn cái món của mình, thấy không? Nhưng mà vẫn dòm cái bàn kế bên, họ ăn cái món bàn kế bên, nói cái món kia ngon hơn món mình ăn. Bảo mấy quý vị có thấy điều đó hay sao? Tôi thấy đúng. À, mình có cái món của mình mà vẫn nghĩ cái món người khác ngon hơn. Thành ra đó chính là cái bệnh của mình. Đó là cái bệnh đó. Vậy thì bây giờ trở lại năm cái tướng suy. Bây giờ quý vị ai cũng có năm cái tướng suy hết. Mà Đức Phật nói rằng khi mà có năm cái tướng suy đó thì mình nghe danh hiệu địa tạng, mình thấy ngày địa tạng là tướng suy đi biến mất. Phải không? Bây giờ làm sao để cho biến mất bây giờ? Ở đây quý vị có thấy hình địa tạng không? Đó không thấy. Đi lên trên chính điện là dòm thấy hình địa tạng, nhưng mình thấy rồi thấy gì quý vị? Thấy bằng con mắt thịt. Mình thấy bằng con mắt thịt. Phải không? Con mắt thịt của mình sao quý vị? Nó thấy đó chứ nó không thấy gì hết trơn. Cái này tôi nói thật à. Con mắt thịt của mình á, có nhiều khi quý vị thấy là mình tưởng là mình thấy, biết là làm ăn nó có thể chết chóc mà họ vẫn làm, họ đâu có thấy. Họ có mắt họ thấy rõ ràng mà họ không thấy. Vậy thì nếu mình lấy mắt thịt mình nhìn địa tạng á thì sao quý vị? Thì tướng suy vẫn hiểu tướng suy, mình thấy hoài, mình lên mình nhìn cái hình tượng hoài, mà có ai mà tóc không bản đâu. Vậy cái lý do của mình làm không được như kinh á là bởi vì mình thấy bằng con mắt thịt. Mà cái thấy ở đây Đức Phật nói cái thấy gì? Tức là cái tánh của mình thấy, chứ không phải con mắt thịt mình thấy. Thấy không? Mà địa tạng như hôm trước, từ giờ mình nói địa tạng chứ là chân tâm, là Phật tánh. Mà khi mình thấy được cái tướng địa tạng rồi, mình thấy được cái hình dạng thực của địa tạng rồi đó, không phải bằng con mắt thịt à, bằng con mắt sáng sủa thiệt sự của mình á, thì cái đó là sao quý vị? Mấy cái tướng nó có ảnh hưởng được mình không? Không còn nữa là tại sao? Không còn đây nghĩa là không phải quý vị mà thấy có những vị, ví dụ vì tu hành quý vị thấy được Phật tánh hay thấy được chân tâm rồi chắc quý vị ông già có già không?
Có.
Già không?
Già.
Già chứ sao không già được? Cái Đức Phật còn nghĩ thân già nữa mà. Nhưng mà cái đó không ảnh hưởng tới mình. Cái này là quý vị lưu ý nha. Nói rằng khi mình thấy được địa tạng rồi đó thì mình không còn bị cái năm tướng suy ảnh hưởng nữa. Không còn năm tướng suy đó nữa. Thì quý vị tưởng là mình tu hành tới lúc nào mình thấy được cái chân tâm rồi chắc không còn già. Chắc không còn rối tóc nữa, chắc không còn mồ hôi nữa. Phải không? Nếu mà mình nghĩ về cái vật chất như vậy là không đúng. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật đã thành Phật thì ngày cuối cùng vẫn phải gia nhân. Ngày cuối cùng ngày vẫn bỏ cái thân tứ đại của ngài. Vậy thì nhưng mà cái ngày bỏ thân thì ngày khác mình ở chỗ nào? Ngài không có lưu luyến cái thân, ngài không có khổ. Còn mình á, mình khổ. Thành nó nói là không còn ảnh hưởng nữa, không còn nữa là bởi vì sao? Là khi đó những cái năm cái tướng suy này nó không còn ảnh hưởng cho mình. Chứ điều đó không có nghĩa là cái thân tứ đại mình không bị già còn đâu. Vậy thì thấy ở đây á, tức là cái thấy thực sự của mình, chứ không phải thấy bằng hai con mắt thịt của mình. Mắt thịt mình thấy mà không thấy vậy. Đó rồi cái trang 153 đó là cái người mà năm tướng suy hiện. Rồi cái người bệnh cũng vậy đó. Ai mà bệnh nặng, bệnh nhiều đó thì nghe cái danh hiệu của ngài Địa Tạng thì là coi tất cả những điều khổ trong ba đường ác không còn nữa. Và nếu mà khi mà được họ hàng, cha mẹ hay thân nhân của mình lấy những cái tài sản, tiền bạc, châu báu để bán, để mà tô vẽ hình tượng Địa Tạng như vậy vân vân, thì cái người đó đó nếu có bệnh trầm trọng thì được hết. Mà nếu không có bệnh, cái bệnh nó lỡ cái nghiệp nó tới rồi chết á, thì được sanh lên cõi trời. Vậy thì bây giờ đối với người bệnh, nếu mà họ bệnh mà trong khi họ bệnh, nhưng mà cái người thân nhân của họ vì họ lấy tài sản tiền của đem bố thí trong cúng dường để mà vẽ hình tượng Địa Tạng, thì cái người bệnh đó một á, cái nghiệp họ còn tới rồi thì họ chết, mà chết thì sanh cõi trời. Mà nếu họ không chết á thì họ tăng thêm tuổi thọ. Vậy thì chỗ này hiểu làm sao giờ đây? Chỗ này hiểu sao vậy? Cái này quý vị có dám làm không? Có người bà con đau nằm ở giường, nó nói chị ơi, mới có đau thôi, tôi lấy tài sản của chị ở nhà, chị mới mua cho tôi bán nghe, cho tôi cúng chùa. Thì rốt cuộc cái bà đó bảo là sao quý vị? Bà đau thêm. Phải không? Đau thêm. Vậy thì trong kinh nói là nếu mà làm như vậy thì là hết đau. Một là hết cái số chết thì là sanh được cõi trời, mà hai không có số chết thì là tăng thêm tuổi thọ. Mà nếu mà quý vị mà làm liền vậy thì là có bà bạn mình nói là bà mới có đau sơ sơ thôi, mà nói là tôi bán nhà dễ chơi rồi, tôi kêu con chị bán nhà rồi khá là khi đó đau thêm. Rồi bởi vì như vậy thì kinh phải hiểu làm sao vậy? Cái này tôi nói thật à, tôi nói thật á, bởi vì đau cái thân mình mới cái nóng lạnh nhức đầu thôi, thấy không? Giả sử có đau vô nằm nhà thương mà nghe nó là tài sản mình bị thiên hạ lấy thì bán còn đau thêm nữa. Vậy thì cái chỗ này hiểu làm sao bây giờ đây? Chứ tôi nói với quý vị hoài đó là cái thân thể, cho nên cái tiền nó liền khúc ruột, phải không? Nó liền với khúc ruột là khi mà quý vị bệnh hoạn hay gì vậy, cái lý do thường thường quý vị tu hành, quý vị niệm Phật tại sao không được vãng sanh, là tại sao? Là quý vị dính quá nhiều, dính quá nhiều. Mình còn dính quá nhiều, mà ở đời này ai cũng dính hết trơn. Ngày hôm qua tôi có nói chuyện với người một cái nhóm của người Mỹ, thì tôi có hỏi họ cái chữ dính là cái chữ Mỹ gọi attachment, dính vô. Tôi hỏi họ chứ một ngày quý vị dính bao nhiêu chuyện, dính vô đủ thứ hết. Mình dính vô, mình mắc vô, mình chấp vô từng cái áo, cái quần, tới cái loại thuốc cạo râu, tới cái loại giấy mà mình xài vệ sinh. Họ mắc cái nỗi như vậy. Mình xài quen thứ này mình xài khác không được, ha? Mình chạy xe này đổ nó rất là phiền phức. Cái sở dĩ chúng ta khi bệnh mà chúng ta, cái bệnh đây là thân bệnh á, mà cái quan trọng của chúng ta là cái chỗ nào bệnh, chỗ nào, cái bệnh nào sợ hơn quý vị? Cái bệnh đây phải là thân bệnh hay là tâm bệnh? Cái tâm bệnh. Cái tâm bệnh. Đối với người tu đạo Phật, sợ là sợ cái tâm bệnh. Mà khi mà nói rằng cái người bệnh mà đem bố thí á, là bởi vì khi cái người bệnh đó, cái tâm của họ bệnh, vì họ dính mắc quá nhiều trong cái thế gian này. Mà lấy đồ đó ra bố thí như là cắt đi, giúp cho họ không còn dính mắc vô những cái tiền bạc, cái tài sản ở đây đó, nó là tượng trưng cho những cái phẩm tục, những cái thế trần. Là khi mà họ lìa được những cái họ dính mắc á, thì cái đó là sao? Thì họ tự tạo thánh thân á. Mà ở đây quý vị thử coi, quý vị nghĩ cuộc đời mình thử coi, bớt dính chừng nào đó không? Quý vị khỏe chừng này, bớt dính chừng nào quý vị khỏe chừng này. Ở đây tôi biết quý vị có để ý hay không? Bớt dính một chuyện quý vị khỏe một chuyện. Vậy thì đó, cái người bệnh khi họ bệnh đó là tâm bệnh. Mà thân quyến của họ, những người khác giúp cho họ bớt bỏ những cái nguyên nhân gây bệnh đi. Họ bệnh là tại sao? Bởi vì những tài sản của họ nè, tiền của họ nè, có khi vì những cái đó mà bệnh. Bây giờ mình giúp cho họ thì như vậy thì họ được hưởng phước là vậy đó, họ được sống dai là vậy đó. Sống dai đây cũng không phải là cái tuổi thọ sống dai, mà là cái tâm thần của mình thoải mái. Ở đây ai không muốn sanh về tịnh độ? Ở đây có ai muốn sanh về tịnh độ không? Sanh về tịnh độ thì sao quý vị? Cái Phật Di Đà có hai cái danh hiệu gì? Vô lượng quang, vô lượng thọ. Sanh về đó thôi, sáng biết cỡ nào nói, sống biết cỡ nào nói. Nhưng mà nếu mà quý vị không chịu bỏ tài sản thì quý vị có được vô lượng thọ không? Không được. Cái chỗ này là cái ý kinh này vậy đó. Khi nào mình bệnh không, tài sản bỏ hết, cúng dường hết địa tạng. Khi địa tạng ở đây nhớ là chân tâm, là cái Phật tánh. Bỏ hết những thứ đó đi, để mình trở về với chân tâm mình, trở về tánh Phật của mình. Thì nếu mà bỏ được hết cái kia đó, nắm được địa tạng, thì khi đó mình vô lượng thọ là vậy. Mình sống dai là hưởng phúc lâu dài chỗ này. Sống dai hưởng phúc. Chứ không có đừng có nghĩ rằng mình nằm xuống đó rồi thì mình tài sản mình đó người ta lấy, mình đau khổ thêm, bệnh thêm chứ không có hết. Cái chỗ này tức là cái ý đó. Là khi mà quý vị có lớn tuổi rồi, ai không đau? Mà nếu quý vị còn ôm cái tài sản thì sao? Ở đây quý vị khó, cái óc quý vị, cái khi nào quý vị nghĩ được hai chuyện lượt được không? Có không? Khó lắm. Hãy nằm xuống bệnh á, mà hãy nghĩ tới không biết cái nhà của mình lúc này ai lo. Hãy nghĩ như vậy thì sao quý vị không niệm Phật được? Ở trong tịnh độ là niệm Phật Di Đà. Còn ở đây ấy, gọi là nghĩ tưởng đến hình thức địa tạng. Chiêm ngưỡng, nghe vậy. Nghe kiến văn, nghe và thấy là tưởng địa tạng. Mà hãy mà nghĩ tới chuyện tài sản thì không có tài nào nghĩ tưởng được đến địa tạng đâu. Mà như vậy thì làm sao mà được sanh được cõi trời được, làm sao mà sống thọ được? Tức là cái chỗ này khuyên chúng ta, mình vì nếu thân mình bệnh hoặc là nếu có người khác bệnh thì cũng nên vì họ khuyên là bớt đi những cái chuyện mà trần não phiền lao. Cái chuyện tài sản bớt ra đi, đừng có nghĩ tới đó nữa. Thấy không? Buôn bán đi nghĩa là bỏ, đừng nghĩ tới nữa. Đừng nghĩ tới chuyện đó, mà hãy nghĩ tới cái chuyện tu hành, nghĩ tới cái chuyện mà niệm xưng danh hiệu địa tạng hoặc là niệm Di Đà, tùy cái chỗ phương tiện. Có như vậy đó mới được cổ thọ. Này, giả sử có bỏ cái báo thân này rồi, ít trao những người sanh được trình độ hay là quả trời, ít nhất của quả trời. Rồi sang cái phần số 6 là ở đây đó, chỉ có những người mà chết mình không biết họ sanh được cái quả nào, thì từ cái chỗ mà mình lo lắng ưu tư cho họ đó, thì mình cũng lấy cái công đức vẽ hình đức địa tạng rồi hồi hướng cho họ ha, chiêm bái đỉnh lễ, thì địa tạng hồi hướng những người đó, thì những người đó nó có phúc lực sẵn thì họ sẽ được sanh cõi trời cõi người. Thì còn nếu họ không, họ được thêm cái nhân duyên họ tu hành. Còn nếu mà không á, nếu mà không có đó, thì coi như là được cái nhờ công đức của đức địa tạng thoát khỏi cảnh khổ. Thì ở đây thì quý vị thấy cái chỗ này là nhiều khi rồi chúng ta thực hiện cái chỗ này. Khi mà chúng ta có người mất thì chúng ta làm sao?
hai cầu này đi.
Phải không? Mà tôi thấy rất cười. Người ta phân biệt rõ ràng lắm. Hãy sống á thì sao? Cầu nó quấn thế nào? Mà hãy lỡ có chết rồi thì sao? Cầu này để tạm. Ta hãy nói là nhà để tạm, người ta nghĩ tới đám ma không ạ? Chắc thì nói thật. Hãy nói là nhà để tạm, người ta nghĩ tới đám ma không ạ? Nhưng thật sự không phải như vậy. Phải không? Thật sự bởi vì nó ngay mình ở trong kinh Đức Phật thường thường gọi là dĩ quyển độ chân đó. Dĩ quyển độ chân, lấy cái giả mà đưa dần dần mình tới cái thiệt, rồi mình phàm phu mình chấp vô đó. Hãy nhắc tới địa tạng là nhắc tới chuyện đám ma, không bao giờ nói tới địa tạng mà nói chuyện mình những chuyện khác đó. Nhưng mà không, sanh con ra cầu đức địa tạng cũng đúng, phải không? Là những chuyện khác mình không làm tới, mà hãy sanh con ra thì nghĩ chuyện 12 mụ bà chứ quên mất địa tạng. Mà lỡ có ai trong gia đình có ai chết mới cầu cái địa tạng nên cứu khổ, cái này không phải. Vậy thì ở chỗ này nếu mà cái người nào trong gia đình mình có người mất thì mình cũng nên tô vẽ cúng dường người địa tạng. Nếu người đó có phước thì được tăng thêm phước. Còn nếu người đó vì cái nghiệp báo khổ não sao thì cũng được. Là nhà hộ tạng dùng cái thần lực để mà cho họ biết họ sanh về cõi nào, vân và phải giúp cho mình gặp lại quý Phật. Thì cái chỗ này quý vị hiểu làm sao vậy? Nó có vẻ mê tín quá, phải không? Có vẻ mê tín quá. Bây giờ mình hiểu làm sao chỗ này giờ? Cái này thực sự đó, cái thần lực không thể nghĩ bàn được thì tôi không biết nói làm sao. Tôi không biết nói làm sao về cái chuyện quay thần như này vậy trời. Vậy thì thôi giờ mình dùng cái thế trí mình nghĩ đi. Sao bây giờ? Đối với những người chết mà mình chiêm ngưỡng hình tượng địa tạng đó, thì mình cúng dường về hồi hướng cho người đó, thì người đó được những cái phước báo. Và cái người đó nếu mà họ có phước họ tăng thêm phước, họ không có phước ít ra họ không được người địa tạng cứu vớt, giúp đỡ cho thoát khỏi cảnh khổ mà về báo mộng. Mình biết chỗ này mình hiểu sao vậy? Ở đây thì dựa vào cái thần lực của người địa tạng. Thì cách đây cũng mấy chục năm thôi, thầy Bửu Huệ, thầy còn thầy Bửu Huệ là thầy hiện giờ thầy còn ở Việt Nam á, thì cái chuyện này là thầy có chứng nghiệm là ở Tân An có cái ông đó, ông có gia đình ông tu, thì ông kia mà ông chết á thì coi như là ông hồi nào vậy là tu hành khá đàng hoàng cái trường. Khi ông chết mấy người con ở xa về thì vì lối xóm người biết Việt Nam mà, mà khi mà đám ma đám chai rồi đó, đám ma rồi đó, nếu mà lối xóm họ không tới họ giúp á thì buồn. Mà cái khổ cái là khi ở xóm tới thì họ đốc này đốc kia hết nọ, hồi nào giờ ông chai thì khi mà ông nằm xuống á thì thay vì làm chai đó thì nhà giàu lại làm heo làm bò đãi lối xóm. Thì khi đó thì nó có một ngày vậy đó hả, thì đứa cháu nội của ổng á, đứa cháu nội tức là nó mấy tuổi vậy đó thôi, không có tuổi vậy đó, thì coi như ông đập đồng lên ông nói, ông nói vì cái nghiệp báo á, vì hồi nào giờ ổng ăn lành nó hiền, bây giờ vì cái nghiệp báo mới ra mới nằm xuống thôi, cái hồn chưa tiêu được, chưa có phân định nghiệp lực gì hết, thì vì cái đó mà coi như là ổng đi ở đây cái có cái gánh nặng mà lại người ta gửi thêm đá cho mai. Mà cái gì người đó là cũng gia đình của thầy Bửu Huệ mà bây giờ là thầy Bửu Huệ, thì mình thấy là cái nghiệp lực nó có, cái quay thành nó có. Cái chuyện này thì nó thật sự là nó ngoài cái mức nghĩ nghĩ của phàm phu rồi, ngoài cái mức nghĩ nghĩ của mình rồi. Thì nếu quý vị thấy rằng có nhiều khi đó có những chuyện mà trong tu hành đó, thì trong Phật nó vượt ngoài cái mức tính toán của mình. Tôi có một người bạn cũng anh nó cũng tại tị nạn mới qua, trước anh là giáo sư của tôi mà anh nó ngồi đó cũng nó cứng đầu rồi, người Quảng, Quảng Nam. Thường thường quý vị nghe nói Quảng Nam thấy không gì? Anh Nam hay cãi, hay cãi lắm. Rồi hôm tới thăm tôi rồi anh mới kể ra cái chuyện của ngày trước. Anh đi học tập mấy năm gì đó, đi học tập cái tàu đó. Rồi khi mà về thì người ở Quảng Nam lưu lạc vô tới mãi trong Nam này nè, tới mãi Bạc Liêu ở, không có thân nhân, không có dòng họ gì hết. đi học tập rồi trốn đi trốn lại mấy lần đi học tập cho tới mấy năm trời. Và khi ra thì sao? Khi ra thì không ai dám chứa hết, đâu có ai dám chứa. Thứ nhất là không thân, cái thứ hai là cái tội coi nhiều quá, rồi sợ liên lụy không dám chứa. Rồi rốt cục thì tới cái chùa. Cái chùa đó ngày xưa đó tôi có ở một thời gian, mà cái chùa đó là Hòa Thượng Thiền Định á. Hòa Thượng hồi đó Hòa Thượng Cát. Hòa Thượng Thiền Định bây giờ Hòa Thượng Pháp, Hòa Thượng Cát cái chùa đó. Mà cái chùa đó sau này thì bỏ hoang, bỏ hoang không ai ở đó. Thì ông này ổng về thì thấy cái chùa bỏ hoang, thôi vô đó mà ở chùa khổ quá làm sao rồi. Thì cái phần trước chùa đó thì họ làm cũng tanh bành tới bẻ trên, là còn phần sau chùa tức là phần thờ vong, chỗ thờ vong đó có cái hình địa tạng như cái sứ bài vậy nè. Thì ông ở đó thì nghèo gì đó, làm để thịt bả sống. Thì ông nói là ở đó thì ban đêm á, thì 10 đêm là bị ma nhát hết 10. Thì ông nói rằng cái đêm đầu tiên của ông ở ngủ đêm đầu tiên đó ha, thì thấy người ta ổng không có ngủ á, nằm tỉnh á, chưa có ngủ, mơ mơ màng màng á, nó giật quần hoài, nó giật quần, nó kéo quần, nó mặc cái quần gì nó giật giật quần vậy ngủ không được. Ông tức giục, lấy ngón giục hả được chút ngủ giật nữa, mà nó làm 10 coi như là cả chục đêm liên tục.
Ông không sợ hết thầy?
Không, còn bây giờ sợ đâu, giờ đi đâu, sợ đi đâu bây giờ.
Khổ quá,
khổ quá rồi, hết biết, giờ đi đâu, tao cũng đuổi hết rồi.
Chưa thấy Thiền Định ở Mỹ Tho
không? Không, hồi chưa là, hồi tôi còn nhỏ Thiền Định. Sau này thầy về thầy trụ ở Trục Anh, sau này, hồi thầy mới xuất gia. Rồi thầy xuống như vậy. Rồi cái đó, ông nói không biết làm sao giờ. Phá quá đi. Mỗi cái đêm nào không vậy? Nó hiện rõ ràng cho mình thấy vậy đó. Thì có người chỉ, có người chỉ nó thôi tại sao mà không cầu người địa tạng để có cái hình người địa tạng. Ổng là ổng không tin, ổng không tin cái gì trơn. Nhưng mà bởi vì ở khổ quá bây giờ thôi đại khái là chịu phục chút để thấy coi được hay không được. À thì thôi mới đốt nhang người địa tạng mới rồi rửa hình ha, rửa cho sạch sẽ rồi nọ chùi cái hình nhà lại, rồi rửa mấy cái dông đó thì chùi cho sạch sẽ rồi dán. Nó tôi khổ quá rồi, tôi lưu lạc từ miền Trung vô tới đây, thấy không? Mà bây giờ đó nhà nước không cho tôi ở, tôi đi học tập về, mà giờ đi tới đâu người ta cũng coi nhăn mài, người ta coi như hủi, ta sợ. Nó rồi làm đủ nghề để có ăn, tôi có chỗ này cho tôi ở, tôi ngủ, thấy không? Thì thương tôi cho tôi cái tội nghiệp, tôi cái lịch đổ chi đâu nữa vậy? Đó thì ông làm vậy rồi thì đem đó ngủ được, đem đó ngủ được, không ai phá gì hết. Đó là cái bữa sau thì ông mới bị giờ ông thấy linh. Bữa sau là cái ông chùi, là cái là mỗi ngày ông chùi mấy cái bằng dông, thấy có cô ấy phụ cũng đẹp, còn trẻ thấy cũng đẹp, là chết thôi đời nào đâu rồi. Thì ông mới nói vậy, ông nói là ông mới lấy cái hình cô đó ra ngoài, ông mới lấy cái hình cô ra ngoài. Thì ông nói là cũng lãng mạn lắm. Ông mới nói cô đó, tôi với cô thì cũng cỡ tuổi nhau, tôi khổ quá, tôi không biết cô chết vì lý do gì, thấy không? Bây giờ thôi là nếu cô có gì, tôi ở đây thì tôi không ai nương thân, tôi không ai nương thân, không có chỗ nào tôi nương thân, tôi sống gì đó, ngày tôi chết sao, đi đâu rồi cũng có người ta dọn, công an nó theo dõi, làm ăn cũng được, mượn nó cũng đài, coi như là nó có đài, coi như ở tù, coi như ở tù lỏng, làm sao chứ tôi đi, thế thì tôi ở đây mà. Mà tôi ở cái gì, coi như là tiền không có một xu, đi đâu vậy? Nói là nó thôi, nếu mà cô giúp tôi đi được á thì cô chết rồi nhưng mà tôi thờ cô như vợ, thờ cô như vợ, nếu cô thương tôi thiệt tình ha thì cô giúp tôi đi được, thờ rất là thiệt. Coi như ông ngủ có người dỗ dao kêu ông đi, kêu ông đi rồi đi, ông nói đi, coi như đi. Lúc đó thì ông biết nhau, nói à coi như là mình đi gì cứ biết, là mình đi gì chỗ đó là có người đi cho mình theo, biết vậy đó thì cứ đi đại vậy ha. Thì từ cái chỗ ông chùa ông ở tới là bầu nghĩ nó chừng 60 cây số vậy đó. Mà ông đi gọi đi đại đi hết suối rồi, đi lang mang nha, nửa đêm đi đại mà thiệt, đi ra đó có anh ta đi rồi chạy theo tình luôn mà tao đi. Ông tới nói với tôi là nhờ tôi cầu siêu, cho cái cô đó đó. Tên họ nhờ đi cầu siêu, chứ là hỏi là bây giờ làm sao để thờ như vợ. Để tôi nói chuyện, là khác là mình giữ lời, nhưng mà cái đó nó linh nghiệm, mình thấy nó linh nghiệm. Giữ đó thì chuyện thật sự là nó ngoài cái chuyện mà thường tình của mình nghĩ rồi. Rồi cái ông đó là ông, nó là ông bán trời mời thiên lâu á. Nhưng bị ổng hứa, ổng nói mà, ổng bây giờ ổng quay cái lời hứa, ổng hỏi tôi, nó đúng là cái lời hứa. Cái lời hứa thì phải làm. Ha? Mà ổng nói kỳ quá, mình không có chuyện nói bây giờ. Thật sự là thằng gia nói, tôi không thấy cô đó tới nói với tôi. Phải chi mà cổ nói, cổ hiện, cổ nói tôi, ổng đi á, thì mình còn thờ cổ được. Nhưng mà không nghe nói nha, cái người nào nói là không đi. Thì tôi nói biết đâu là cô đó. Thì mình thấy có những chuyện mà phải nói là nó ngoài cái mức tưởng tượng của mình, ngoài cái mức tưởng tượng của mình. Và riêng cái chỗ này thì tôi thật sự là tôi không có dám lấy cái lý trí của phần khu mình đâu mà. Nhưng có những chuyện linh nghiệm, có chuyện có sức linh nghiệm mình được. Thì bây giờ tới cái phần kế tiếp là cái phần 8, là được trí tuệ. Thì ngài Đức Phật có nói về Quán Thế Âm là sau này đó, nếu cái người nào thì nam tử chuyện nữ nhân nào mà phát tâm nghiên cứu đọc tụng kinh điển mà không nhớ, tụng trước quên sau, tụng sau quên trước, mà những người đó như vậy đó thì vì cái nghiệp chướng cũ chưa được tiêu trừ. Mà nếu mà thấy tình trạng không rồi đó, mới lấy một chén nước cúng dường ngày Địa Tạng rồi uống cạn, uống cái nước đó rồi đó, kiêng ăn năm thứ cay, giữ gìn năm giới. Và khi đó rồi đó, mình được lòng như vậy rồi đó, thì mình sẽ được về Địa Tạng hiện thân trong cái giấc mộng, làm cho mình thông minh sáng suốt và các kinh điển đại thừa đó nghe được. Thì ở đây thì nói gọn gọn lại, tức là khi mà mình tu hành kinh điển đại thừa nghe quên, đọc tụng rồi không nhớ, thì khi đó mình phải nương về Đức Địa Tạng. Nương về Đức Địa Tạng để chi vậy? Để mà ngài sẽ hiện thân trong cái giấc mộng của mình, ngài giúp cho mình coi những cái nghiệp chướng cũ không còn để mình được sáng suốt được tu hành. Thì ở đây á, quý vị hiểu sao bây giờ? Thường thường đó, quý vị tu hành mà đọc trước quên sau là do làm sao? Một là do cái tiền căn nghiệp chướng. Tôi lấy ví dụ như là trong kinh có một cái vị, quý vị nhớ cái vị nào có hai chữ tu không được. Ở đây quý vị có biết có vị nào có ông sư, có ông thầy tu hai chữ tu không nên thân? Chứ có hồi xưa trong đức định Đức Phật còn tại thế đó, có cái ông đó, ông Ngu Lợi Bà Đà Già đó, Châu Lợi Bà Đà Già, ông tu không được. Mà tu tu thì sao giờ? Hãy mà dạy câu trước thì quên câu sau. Mà đừng nói câu dạy hai chữ trước quên hai chữ sau, mà hãy dạy hai chữ sau lại học thuộc hai chữ sau rồi quên hai chữ trước. Vậy thì do cái tiềm căn nghiệp chướng nặng rồi quá đi, không nhớ. Mình bây giờ thì mình nhớ không? Nhớ hay không nhớ? Nhớ mà không nhớ. Quý vị nhớ ở đây là nhớ văn kinh, nhớ nghĩa kinh. Chứ quý vị nhớ không có chuyện nhớ làm theo kinh. Ở trong chỗ này muốn nói là nói tới cái chỗ mà nhớ làm theo kinh đó, chứ phải nhớ theo cái văn kinh, nhớ theo nghĩa kinh. Vì nói tụng trước quên sau, tụng trước quên sau thì đây ít tệ lắm, quý vị cũng nhớ được nhiều hơn là đâu kia, phải không? Mà quý vị có được giải thoát không? Không. Là bởi vì mình nhớ nhiều, cái của mình nhớ là cái văn từ, cái văn từ. Chứ cái chỗ nhớ này ở đây gọi là trí huệ. Mà trí huệ do đâu mà có? Trí huệ là Phật do đâu mà có? Do tu hành mà có, do giữ giới mà có, không? Do định mà có. Vậy thì khi mà nói rằng khi mà không có trí huệ, quên học đâu quên đó, tu hành không được đó, mà muốn có như vậy thì làm sao? Thì phải một là nhất tâm đem hết cái lòng mình cung kính giải bài. Cái đó là cái quan trọng đó, đem hết cái lòng mình cung kính giải bài, đem hương quay phục cúng dường, rồi đem hết một lòng á, đặt nhìn về đất Địa Tạng, kiên an năm thứ cai, giữ gìn năm giới cấm, thì tất cả những thứ đó là cái gì quý vị? Là sao? Còn mình nhớ. Tôi nói lại nha, cái người nào mà tu hành tu trước quên sau, tụng kinh khúc đầu quên khúc giữa, mình để người lâm những tình trạng như vậy đó thì làm sao bây giờ? Nghĩa là một, phải trân trọng đem hết cái lòng thành của mình trình bày với Ngài Địa Tạng, bạch với Ngài Địa Tạng, đem hết cái lòng mình cúng dường Ngài Địa Tạng, kêu năm thứ cây, giữ gìn giới cấm ha, rồi nghĩa là trong mấy mươi ngày liên tục vậy, trong mấy mươi ngày thì trong giấc mộng Ngài Địa Tạng sẽ hiện ra làm cho mình sáng suốt, nghĩa là mình được có trí tuệ. Vậy thì sao, nghĩa là sao? Đem hết bản tâm ra đó, nghĩa là gì? Đem hết cái lòng thành, cái bản tương thường mình bày tỏ lòng mình ra để sám hối, phải không? Đem hết cái bản thành mình sám hối, tương thường đó mình bày tỏ hết cái lòng mình, đem hết bản tâm ra, đó là sám hối. Cái thứ hai là nhất một lòng cúng dường, là nhất tâm cúng dường, nhất tâm. Rồi kia năm thứ cai, giữ gìn năm giới, gọi là gì? Giới, giới, phải không? Sám hối nè, trước hết là sám hối, rồi nhất tâm là định, giữ gìn giới cấm cho đàng hoàng là giới, trong mấy mươi ngày liên tục. Vậy là sao? Nhất nghĩa là coi như là từ trước tới sau có kiên trì, mà được mấy yếu tố thì sao có gì? Quý vị tu hành cho thiệt tình, ha, đem hết lòng thành tu hành cho thiệt tình, mà tu hành á, rồi thứ nhất là thiệt tình nè, cái thứ hai á là sao? Thứ nhất là giải bài hết cái lòng thành mình, cái thứ hai là nhất tâm, là lúc nào cũng sống trong cái định, cái thứ ba là giới luật, giữ lúc nào cũng sống trong giới luật, và cái thứ tư là kiên trì làm vậy hoài, thấy không? Lòng thành nè, giới luật nè, giữ gìn chánh định nè, mà nếu ba cái yếu tố lúc nào cũng được hết thì sao có gì? Trí tuệ nó tới, trí tuệ nó tới.